Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 184. Câu hát: Người hộ niệm luôn luôn dùng lòng thành kính để điều giải oán thân trái chủ mới tốt. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Câu này là để trả lời cho câu hôm qua. Câu hôm qua nói rằng người hộ niệm phải có những năng lực mạnh mới có thể hóa giải được nạn oán thân trái chủ. Câu này sai, không đúng. Khi mà chư vị đặt vấn đề là phải có một năng lực mạnh, tức là chư vị muốn dùng cái năng lực đó để đàn áp các vị oán thân trái chủ. Và xin thưa thật là thế gian này có nhiều người có cái năng lực đó. Người ta dùng cái năng lực của họ bắt buộc oan gia trái chủ phải rời xa. Không rời xa thì họ dùng pháp thuật gì đó bắt nhốt, đánh đập, chuyện thường xuyên lắm. Có nhiều người nói là khi mà mình bệnh cái gì đó mà thuộc về oán thân trái chủ thì đến một vị thầy đó sẽ phá mà trừ tà cho. Và cái vị thầy đó thì dùng những cái từ sợ rơi gọi là rơi mây ấy, quất lên trên người bệnh nhân, quất bầm mình hết. Sau đó là oán thân trái chủ cũng bỏ đi luôn. Xin thưa thật với như vị, thế gian có những cái pháp thuật đó, nhưng mà trong Phật Pháp thì không có. Chúng ta tu đường nào chúng ta phải theo cho đúng cái đường đó, không nên lạm dụng những cái năng lực gì đó mà tạo cái mối bất công đối với chúng sanh, thì vô tình chúng ta tạo cái sự thù hằn không tốt, không ích lợi gì. Chư vị nên nhớ là lúc mình còn khỏe thì mình còn cầm cái roi, cái cây đập, dùng cái phép gì đó để trị. Nhưng đến cái lúc mà cuối cùng rồi, nhiều khi mình ra đi trong những ngày giờ đó, con ruồi nó đậu trên má mình đuổi không nổi đấy. Con kiến nó bò trên người mình biết làm sao bắt đấy. Chỉ cần những con nhỏ nhỏ thế này cũng đủ hại mình rồi. Đừng nghĩ là cái chữ các vị oán thần trái chủ người ta còn mạnh hơn gấp ngàn, gấp vạn lần. Cho nên mong chư vị phải nhớ là phải dùng cái lòng thành kính để hóa giải mới đúng. Nhất định như vậy. Mình phải hiểu rằng là oán thần trái chủ luôn luôn ta có cái chủ đồi. Chứ không phải là người ta muốn làm gì làm. Và cái nguyên nhân chính là do người bệnh đó trong lúc còn khỏe mạnh đã sát sinh hại vật quá nhiều. Chính vì thế mà trong những cái cuộc hộ niệm thường thường chúng ta khuyến khích phóng sanh. Vì nạn oán thân trái chủ thường liên quan đến cái tội sát sinh hại mạng. Mong chư vị hiểu được như vậy, bây giờ chúng ta phải lo trước đi. Nên có cái tâm từ bi, thương chúng sanh, đừng nên sát hại chúng sanh mà ăn thịt nữa. Hồi trước mình không biết thì thôi, bây giờ biết rồi mình nên sợ cái vấn đề này. Thì khi mà hộ niệm mà gia đình nào mà phát tâm phóng sanh càng nhiều, thì cái chuyện mà hóa giải oán thân trái chủ càng dễ. Đấy là sự thật. Còn những người nào mà không nghĩ rằng là mình không có oán thân trái chủ cứ tiếp tục sát sanh, ăn cho đã đi thì đến lúc đó chịu thua. Không còn cách nào có thể hóa giải được. Câu Y: Khai thị còn chú ý hướng dẫn gia đình thực hiện nghiêm chỉnh quy luật hộ niệm, tích cực trợ duyên cho người thân được vãng sanh. Đúng không chứ vậy?
Dạ đúng.
Khai thị cũng nên lâu lâu phải nhắc lại cái câu này, chứ có nhiều người cứ hiểu lầm. Khai thị là nói những cái đạo lý siêu phàm, lập đàn lên để mà thuyết kinh giảng đạo. Không phải. Ngày hôm nay dòm lên trên mạng, người ta mở cho cái mạng Facebook mình lên coi thử thì thấy Phúc Trí hộ niệm cho một cái cụ đó bị bệnh xơ gan cổ trướng mà ra đi đẹp vô cùng. đẹp lắm chứ vị ơi. Thì khi mà chết thì ông cụ đó, cái da thì còn vàng như cái bụng nó xẹp lại. Nhưng mà thân thể tốt lắm, môi hồng lịch. Thực sự những cái vị mà ở Việt Nam như Phúc Trí là người mà thực hiện cái pháp hộ niệm rất chính xác, rất đáng khen. Và những cái thành quả đó phải chăng là một cái tiếng chuông thức tỉnh cho con người tu hành trong thời này? Muốn thành tựu đạo quả phải thực tế một chút, đừng có nên xa vời, mà coi chừng đến lúc mình nằm xuống không cách nào có thể gỡ được những cái mối rắc rối. Nó như cái sợi dây lồi tối, nó trói chừng trói cản mình, vượt qua không được. Chính vì thế mà xin thưa chư vị, nếu mà mình hộ niệm cần hướng dẫn cho người gia đình thực hiện cái quy luật hộ niệm nghiêm chỉnh, thì xin chư vị là mình là người tu, trước sau gì mình cũng có người nhà mình ra đi. Mình cần phải nghiên cứu hộ niệm liền đi, đừng để đến lúc cuối cùng rồi kêu một ban hộ niệm tới, người ta không có cách nào giải quyết được đâu. Ví dụ như ông Nguyễn Quang Vệ gì đó, thực sự ông đã lo trước rất lâu rồi. Từ khi mà biết cái bệnh xơ gan cổ trướng xong là ông đã liên lạc với ban hộ niệm, và ban hộ niệm tới, ông quyết lòng làm đúng y giáo phụng hành. Xin thưa với chư vị, không dễ gì mà đến cuối cùng rồi người ta tới nói vài ba câu là mình có thể thực hiện được. Cho nên mong chư vị phải biết thức tỉnh con đường tu hành. Đừng nghĩ rằng là mình ra đi an nhiên tự tại. Đừng nghĩ rằng mình ra đi không có nghiệp khổ. Đừng nghĩ rằng là mình không có xơ gan chớ cổ trước đó nha. Cho nên nếu mà mình không biết đến lúc đó đau đớn rồi tâm ý mệt mỏi nhức đầu chóng mặt, lúc đó người ta nói cũng không nghe được. Như vậy, vấn đề muốn biết được quy luật như thế nào, xin mau mau nghiên cứu kịp thời, đừng để quá trễ, không cách nào có thể cứu được, không ai có thể cứu được. Người nhà tích cực trợ duyên cho người thân được vãng sanh. Xin thưa chư vị, muốn tích cực trợ duyên phải hiểu cái quy luật hộ niệm. Muốn tích cực trợ duyên, người gia đình phải cần tín nguyện hành đầy đủ để củng cố cái tín nguyện hạnh của người bệnh. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho người ta thành tựu rồi, còn chi nhiều. Thường thường có nhiều người tu mà cái đường tu mông lung quá sức. Ông Nguyễn Quang Vệ, mình thấy không? Chỉ cần người ta tới hộ niệm, ra đi như vậy là thành tựu rồi. Một cái thành tựu nó trả lời cho chúng ta, coi chừng chúng ta đi đủ điều, nghiên cứu đủ thứ, lý đạo thì vô cùng cao siêu, nhưng đến lúc nằm xuống rồi thì hoàn toàn không ứng dụng được gì cả. Như vậy, cái nào gọi là hay? Cái nào là dở đây? Cái nào thực hiện được cụ thể con đường vãng sanh thành đạo thì là hay? Cái nào dù có văn vẽ cho mấy nữa nhưng khi nằm xuống thực hiện không được con đường thoát nạn thì có hay cho mấy cũng thành dở. Mong chư vị phải cố gắng coi những cái clip hộ niệm vãng sanh để mà thức tỉnh kịp thời. Nếu không thì có niệm Phật cũng không dễ gì vãng sanh đâu nha. Cầu gì? Khai thị cần phải thuyết giảng những lý đạo cao siêu để khai mở trí huệ cho người bệnh, đúng hay sai?
Sai.
Câu này chính là ý nghĩa chữ khai thị mà Ngài Tịnh Không cấm đấy. Mà nhiều người cứ nghĩ rằng là đi hộ niệm cứ A-di-đà Phật là đủ, không còn khai giải, không còn dẫn giải, không còn khai thị gì cả. Những người mà thuyết kinh giảng đạo lập đàn nói những lý huyền lý diệu trước người bệnh là cái điều vô cùng phi lý. Trong khi những người khỏe mạnh như thế này mà những lý cao đạo diệu chưa chắc người ta đã tiếp nhận được, thì làm sao người bệnh trong lúc nghiệp chướng hiện hành, thân thể đau nhức, chư căn tá ngoại làm sao có thể tiếp nhận được những đạo lý cao siêu. Cho nên nghĩ rằng là khai thị là thuyết giảng những đạo lý cao siêu, xin thưa miễn đi. Nếu sở chỉ tạo thêm nghiệp khổ, không cứu được người đâu. Nhớ nha. Câu ca, khai thị cần dựa vào tín nguyện hạnh, từ ngữ đơn giản, trực tiếp, rõ ràng, cụ thể, thích hợp với từng người, đúng hay không chưa vậy?
Đúng.
Rõ ràng, cái gì cũng vậy. Ví dụ như bác ơi, bác buông xả vạn duyên, lâu lâu nói những câu này thì được, chứ còn cứ nói mãi những câu đó, tức là những từ ngữ tổng quát, không đi thẳng vào vấn đề. Bác ơi, bác đừng nhớ tới tiền nữa. Câu này thực tế hơn. Bác ơi, bác đừng sợ chết nghe bác, tại vì sợ chết là mình phải chết. Phải mạnh dạn, vui vẻ lấy cái cơ hội này trở về Tây Phương nghe bác. Câu nói này trực tiếp cụ thể hơn. Bác ơi, đời này do những người thương, người ghét, người ta ghét mình, kế người ta, đó là cái chuyện người ta gỡ rối cho mình, ta gỡ nạn cho mình, phải cảm ơn họ nghe bác. Đừng thấy bà đó thường hay chửi bác mà bây giờ bác còn ghét, còn căm hờn bà đó nữa thì bác bị đọa lạc không tốt đâu. Những câu này trực tiếp, cụ thể, đơn giản, chắc chắn đi thẳng vào trọng tâm của người đó. Chứ đừng có nói, bác ơi bác buông ra nghe, bác buông xả đi mà không biết cái gì buông xả cả. Cho nên rất nhiều người khai thị hộ niệm không có nắm vững vấn đề, không nghiên cứu kỹ, cứ nói những lời tống 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 đến sau cùng rồi. Xin thưa quý vị, cứu người không được. Tín nguyện hạnh. Tin Phật thì đừng có tin những cái lung tung ở ngoài. Đã nguyện rồi phải buông tất cả những cái chấp của thế gian ra và tri giữ câu A-di-đà Phật cho được, chứ không phải đụng đâu tu đó, đụng đâu tu đó mà sau cùng mình giải thoát đâu. Không dễ gì đâu. Chư vị có đồng ý không?
Đồng ý.
Rồi, câu N là người hộ niệm một thời gian thì tự nhiên sẽ có năng lực đặc biệt như thấy được cảnh giới vô hình, thấy được quán thân trái chủ, vân vân. Đúng hay sai? Có nhiều người đi hộ niệm một thời gian tự vỗ ngực xương tên, mình có năng lực này, mình có năng lực nọ. Xin thưa với quý vị, có những ban hộ niệm người ta rất chí thành, người ta đưa rất nhiều người, nhưng mà người ta vẫn khiêm cung, vẫn từ bi, vẫn cho mình là còn dở, vẫn theo đuổi học tập. Người ta tiếp tục đưa người vãng sanh từng ngày. Có những người hộ niệm một vài ba năm, có một số trường hợp ra đi tốt tốt rồi, tự xưng ta hộ niệm tuyệt vời rồi, ta hộ niệm giỏi rồi, ta có năng lực rồi. Chư vị hãy đi điều tra đi mà thấy trường hợp này. Đây là gọi là tình trạng thối chuyển. Thay vì chúng ta đang ở trên từng nóc thang đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ thối chuyển là từ trên nóc thang cao tuột xuống như đó rồi. Hỏng què cắn thì cũng sưng đùi rồi, mà nấc thang đó đã gãy rồi thì làm sao bước lên được. Chính vì thế mà xin thưa quý vị, còn phải nhớ cho kỹ là đừng bao giờ thấy tự xưng là có năng lực này, năng lực đó. Thấy cảnh giới này, thấy cảnh giới nọ, ta là Bồ Tát rồi. Cô chừng kẹt vô cùng, kẹt chết luôn. Phải nhớ cho kỹ, chỉ còn một tâm thường mạng thì bị thối chuyển. Leo trên cây, nhánh gãy, rớt xuống thì quẹo đầu, uổng lắm. Câu em ạ, người hộ niệm tự cho mình có năng lực đặc biệt, coi chừng bị tẩu quả nhập ma, đúng hay sai chưa vậy? Thường thường là như vậy. Tha rằng đừng tu thì không ai để ý tới mình, mà tu thì động đến oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, gọi là bức dây động rừng. Mình bước dây động rừng nhưng mà mình thành tâm, mình chí thành thì được chư thiên long hộ pháp yểm trợ, gia trì, bảo vệ, chư Phật gia trì. Cho nên các ngài đó cũng đành chấp tay hộ niệm cho mình để họ được lợi, tại vì mình hứa với họ là mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định tôi sẽ cứu các vị cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng một khi đã thương mạng nối lên thì chư thiên long hộ pháp bỏ rơi, không còn cảm ứng với chư Phật nữa, với Bồ Tát nữa. Thì chúng ta đi lúi thúi một mình, tưởng là mình có võ ngon lành, nhưng mà bọn cướp nó tới 100 người. Mạnh hổ nan địch quần hổ. Một con hổ rất là vẫn do cho mình là con hổ đi, nhưng mà một đàn chó nó dí con hổ chạy chết luôn. Chính vì vậy mà mong chư vị phải nhớ luôn luôn phải khiêm nhường, phải tự cho mình còn yếu để mình tiếp tục được chư thiên long hộ pháp bảo vệ, được vật lực gia trì mà mình được vãng sanh như mình đã từng hộ niệm cho người khác vãng sanh vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.